Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 17 tháng 2 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày tiếp bài viết về những cuộc hội thoại cuối cùng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Chúa là nguồn hạnh phúc đời con, là quán lạc của mọi tâm can, là bình an cho đời tươi mới thắp sáng ngàn. Con nguyện thỉnh những dân ngài đời con nhỏ bé, dâng lên trọn tình yêu vừa hé, ước mong được chính ngài mà
bài trích phúc âm theo thánh Marco chương 8 từ câu 34 đến câu 39. Khi ấy Chúa Giêsu tập hợp dân chúng cùng các môn đệ lại và phán: ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai chịu mất mạng sống mình vì ta và vì phúc âm thì sẽ cứu được mạng sống mình. Vì chưng được lời lãi cả thế gian mà mất mạng sống mình thì nào được ích gì? Và người ta lấy gì mà đánh đổi mạng sống mình? Ai hổ thẹn vì ta và vì lời ta trong thế hệ ngoại tình và tội lỗi này thì con người cũng sẽ hổ thẹn từ khước nó khi người đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thần thánh. Và ngài nói với họ: quả thật, ta bảo các ngươi, trong số những kẻ có mặt đây, có người sẽ không phải nếm cái chết trước khi thấy nước Thiên Chúa đến trong quyền năng. Quý vị và các bạn thân mến, người kia có ba người bạn. Người bạn thứ nhất và thứ hai thì ông rất thân, thường xuyên quan tâm lui tới. Còn người bạn thứ ba thì ông không thân lắm. Rồi một ngày, ông bị bắt và đem đi xét xử tại tòa. Ông liền xin ba người bạn đi theo để biện hộ giúp mình. Người bạn thân thứ nhất thì từ chối, viện cớ mắc việc không đi được. Người bạn thân thứ hai thì bằng lòng đi, nhưng đi đến cửa quan thì lại sợ nên rút lui, không dám vào tòa án để biện hộ cho ông. Chỉ còn người bạn thứ ba, tuy không được ông ta yêu thích gì, nhưng lại tỏ ra hết sức trung thành, vào tận tòa biện hộ giúp ông, làm cho ông không những được trắng án mà còn được thưởng nữa. Quả thật, người bạn thân thứ nhất trong đời sống của ta, đó là tiền bạc. Khi ta chết, thì tiền bạc bỏ rơi ta ngay để vào tay người khác. Họa may, nó chỉ để lại cho ta một chiếc chiếu hay một chiếc hòm. Người bạn thân thứ hai trong đời sống của ta là người thân, là cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè. Khi ta chết, họ khóc lóc đi theo ta, nhưng cũng chỉ đưa ta đến cửa huyệt rồi về. Còn người bạn thứ ba trong đời sống của ta mà ta thường tỏ ra lơ là và không ưa thích gì, đó là các việc đạo đức, các việc lành. Các công việc này theo ta đến tận tòa Chúa phán xét để biện hộ giúp ta, làm cho ta được thưởng vào nước thiên đàng. Chính vì lẽ này mà trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã nói: được lời lãi cả thế gian mà mất mạng sống mình thì nào được ích gì? Khi nghe câu nói này, Thánh Francisco Xavier đã bỏ mọi sự mà theo Chúa để trở thành một nhà truyền giáo nhiệt thành. Và câu nói này cũng là nguyên tắc để giải quyết các vấn đề xung đột tranh chấp trong gia đình và ngoài xã hội mà chúng ta thường phải đối diện. Bởi vì, khi đứng trước cái chết, thì người ta thường trở nên yêu thương, vĩ đại và dễ tha thứ cho nhau hơn. Lạy Chúa Giêsu, Chúa cho chúng con hiểu giá trị cao quý của sự sống đời sau. Chúng con dù có được cả thế giới này, giàu sang danh vọng hạnh phúc, thì cũng không đổi được sự sống vĩnh cửu. Xin giúp chúng con biết từ bỏ, biết chấp nhận mất mạng sống mình ở đời này, để nắm chắc chắn hạnh phúc đời đời. Amen.
Chúa là nguồn hạnh phúc đời con, là quan lạc của mọi tâm can, là bình an cho đời tươi mới thắp sáng làng. Con nguyện thân nhiên dân ngài đời con nhỏ bé, dâng lên trọn tình yêu vừa hé, ước mong được chính ngài mà thôi. Vào tay Chúa tương lai, đời con mãi mãi bước theo Chúa một đời yêu thương, là hạnh phúc miên trường để con sống kiên cường. Nguyện đời con trở thành tấm bánh để yên cho đời, sẵn sàng ra khơi tung gieo lời ân phúc. Là nguồn hạnh phúc đời con, là quan lạc của mọi tâm can, là bình an cho đời tươi mới khắp sáng ngàn
nơi.
Con nguyện tự nhiên dân ngài đời con nhỏ bé, dâng lên trọn tình yêu vừa hé, ước mong được chính ngài mà.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Indonesia. Hội đồng Giám mục Indonesia kêu gọi các tín hữu ý thức trong các cuộc bầu cử. Hơn 40 triệu người Indonesia đã bỏ phiếu ngày 15 tháng 2 vừa qua để bầu chọn 7 thống đốc, 76 quận trưởng và 18 thị trưởng. Đây là đợt bầu cử vòng 2 trong 7 vòng bầu cử luân lưu để bao gồm tất cả 34 tỉnh toàn quốc. Ngày 15 tháng 2 là phiên của các cuộc bầu cử thống đốc mới ở Tây Papua, Aceh, Banten, Sulawesi Barat, Bangka, Belitung, Gorontalo và đáng kể hơn cả là Jakarta. Cha Antonius Beni Susetio cho biết, mỗi tỉnh, quận hoặc đô thị đều có những vấn đề cá biệt, nhưng mối quan tâm chung vẫn là nghèo đói, tham nhũng lan tràn, và mối đe dọa đối với tôn giáo và sắc tộc thiểu số. Tôn giáo cực đoan và bất khoan dung là những mối quan tâm đặc biệt. Đức Tổng Giám mục Ignatius Suhario, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia, đã khuyến khích cử tri hãy tránh không bầu cho những ứng cử viên với một quá khứ tham nhũng, với một lịch sử đã dùng bất kỳ phương tiện nào để đạt được quyền lực. Ngài nói, hãy tỉnh thức, đừng để tiền bạc mua chuộc. Vào tháng Giêng vừa qua, Viện Nghiên cứu cho Dân chủ và Hòa bình Setara đã phổ biến một báo cáo chi tiết về các tỉnh nào là có số lượng cao nhất về bất khoan dung tôn giáo. Trong 7 tỉnh tổ chức bầu cử ngày 15 tháng 2 vừa qua, thì Jakarta, Bangka, Belitung và Aceh là những tỉnh trong số 10 tỉnh cao nhất. tại thủ đô Jakarta, những nhóm Hồi giáo cực đoan, gọi tắt là FBI, muốn áp đặt luật Sharia và kích hoạt một loạt các hành vi bất khoan dung và đưa vấn đề tôn giáo trở thành chính trị, gần như ngay khi cuộc đua thống đốc bắt đầu. Trong tháng 11 và 12 năm ngoái, FBI tổ chức hàng loạt các cuộc biểu tình để đòi phạt tù ông thống đốc Kitô giáo của Jakarta là Basuki Purnama, còn gọi là Ahok. Ông bị cáo buộc là đã lăng mạ đạo Hồi, tuy nhiên ông vẫn dẫn đầu các cuộc thăm dò ý kiến. Ông hiện đang hầu tòa vì bị vu cáo tội bán bổ. Nhiều nhân vật khác cũng bị phiền nhiễu vì bị cáo buộc đã gây tổn thương đến cảm xúc tôn giáo. Thí dụ, một giáo sĩ Hồi giáo đã phải tránh né một cuộc họp ở West Kalimantan sau khi ông gọi người dân địa phương ở đó là quân bất trung với Chúa. Cha Susetio cho biết thêm, đây là vấn đề nghiêm trọng mà một người lãnh đạo mới nên biết phải xử lý thế nào. Từ lâu, tham nhũng đã là một vấn đề ở Indonesia và là vấn đề mà Thống đốc Ahok của Jakarta cũng như Tổng thống Joko Widodo đã cố gắng giải quyết trong thời gian qua. Theo nhiều nhà hoạt động và các quan chức của Giáo hội Công giáo, những việc gian lận bầu cử như mua phiếu và đe dọa là một vấn đề lớn. Đối với nhiều nhà quan sát, cuộc bầu cử ngày 15 tháng 2 là một thử nghiệm để xem người dân có quyết tâm dập tắt những gian lận này không. Bà mục sư Henriette Le Bon, chủ tịch hiệp thông của các nhà thờ Tin lành ở Indonesia cho biết rằng, đảng phái chính trị và ứng cử viên không nên sử dụng bất kỳ phương tiện hèn hạ nào để giành chiến thắng. Chính trị gia phải làm việc cho lợi ích chung. Lucius Carus, một nhà phân tích chính trị tại Nghị viện của Indonesia nói rằng, phải coi chừng các triều đại chính trị, vì chúng thường dùng những hành vi không lành mạnh để gây ảnh hưởng, ngay cả việc hối lộ hoặc đe dọa. Ông nói, các triều đại chính trị vẫn tồn tại ở nhiều vùng của đất nước. Cứ nhìn vào đó, người ta có thể biết ở đâu có tham nhũng. Ông lấy ví dụ cuộc đua ở Jakarta với con trai của cựu tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono là Agus Harimurti Yudhoyono. Ông này đang tìm mọi cách để lật ghế thống đốc của Ahok. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tái lên án các trào lưu bài Do Thái. Hôm mùng 9 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco tái lên án các trào lưu bài Do Thái và ngài cổ võ các phương tiện truyền thông mới để chiến đấu bài trừ trào lưu tệ hại này. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho phái đoàn Do Thái gồm 37 người thuộc Liên minh chống Mã Lị. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đáng tiếc là thái độ bài Do Thái mà tôi tái lên án dưới mọi hình thức vẫn còn phổ biến ngày nay. Trào lưu này hoàn toàn trái ngược với các nguyên tắc Kitô và mọi quan điểm xứng với con người. Tôi tái khẳng định rằng, Giáo hội Công giáo đặc biệt cảm thấy có nghĩa vụ phải làm tất cả những gì có thể cùng với các người bạn Do Thái để loại trừ mọi xu hướng bài Do Thái. Theo Đức Thánh Cha, ngày nay hơn trước kia, cuộc chiến chống trào lưu bài Do Thái có thể sử dụng các phương tiện hữu hiệu như thông tin và huấn luyện. Về vấn đề này, tôi cảm ơn anh chị em vì hoạt động và vì anh chị em dấn thân giáo dục, thăng tiến sự tôn trọng tất cả mọi người và bảo vệ những người yếu thế nhất. Bảo tồn kho tàng thánh thiêng là mọi sự sống con người, từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết. Bảo vệ phẩm giá con người, đó chính là con đường tốt nhất để phòng ngừa mọi hình thức bạo lực. Đức Thánh Cha không quên khích lệ Liên minh chống Mã Lị thăng tiến văn hóa và cổ võ tự do phụng tự khắp nơi, bảo vệ các tín hữu và các tôn giáo, chống lại mọi hình thức bạo lực và lạm dụng. Đó là những thuốc ngừa hữu hiệu nhất chống lại sự tái sinh oán thù. Liên minh chống Mã Lị được thành lập năm 1913 tại Hoa Kỳ, với mục đích ngăn chặn sự Mã Lị chống người Do Thái bằng những lời kêu gọi tuân theo lý trí và lương tâm, và nếu cần, bằng các hành vi pháp luật. Tổ chức này có ngân sách hàng năm trên 50 triệu Mỹ Kim, với 29 văn phòng tại Mỹ và 3 văn phòng tại các nước khác. Tin Yangon, Myanmar. Đức Hồng Y Bô khẳng định, chỉ có mẹ Maria hợp nhất các sắc tộc, tôn giáo, ngôn ngữ. Tại Myanmar, đang bị khuấy động bởi các cuộc xung đột sắc tộc và tôn giáo đẫm máu. Đức Mẹ là đấng duy nhất, hiệp nhất con người có mọi sắc tộc, tôn giáo, ngôn ngữ. Đó là lời khẳng định của Đức Hồng Y Bô, Tổng giám mục Yangon, với 100.000 khách hành hương thuộc các tôn giáo khác nhau, trong cuộc hành hương hàng năm tại Đền Thánh Đức Maria ở Nyung Lebin, miền Bago, Myanmar. Đối với Đức Hồng Y, sự liên kết đặc tính của cuộc hành hương kính Đức Mẹ là một sự kiện hiếm hoi và hòa bình mà anh chị em đang cảm nghiệm, không phải là một yếu tố chung cho cả nước Myanmar. Đức Hồng Y nhấn mạnh đến các cuộc xung đột làm cho hơn 200.000 người trở thành tị nạn tại chính đất nước mình. Ngài nói, không phải chính phủ hay Liên Hiệp Quốc có thể là nguồn hiệp nhất như mẹ Maria làm hôm nay cho tất cả chúng ta. Ngài mời gọi cầu nguyện cách đặc biệt với mẹ Maria là nữ vương hòa bình, để xin mẹ ban bình an cho quốc gia. Ngài nhắc đến các nước láng giềng như Việt Nam, Campuchia đang sống hòa bình, trong khi Myanmar, một nước giàu tài nguyên, từ 60 năm sống trong chiến tranh kéo dài, không phải chiến tranh với ngoại bang, nhưng giữa anh em với nhau. Phản ứng lại bầu khí chiến tranh, Giáo hội Công giáo ở Myanmar đã tuyên bố năm 2017 là năm hòa bình, và Đức Hồng Y mời gọi các tín hữu bỏ qua những lo âu sợ hãi, đe dọa, không chỉ sự yên hàng của gia đình mà cả xã hội. Ngài nói, chúng ta cầu nguyện để nữ vương hòa bình có thể xóa đi lo âu khỏi tâm trí của các lực lượng quân đội, của chính quyền và các nhóm sắc tộc. Cuối cùng, Đức Hồng Y liệt kê 6 chiếc bình của Myanmar. Những chiếc bình có thể chữa lành các vết thương của quốc gia và trả lại bình an và sự sống chung. Đó là bình tinh thần, bình công lý, bình dân chủ, bình phát triển, bình hòa giải, nền tảng của việc tái thiết đất nước, và bình gia đình, liên kết trong tình yêu, theo gương mẫu của Thánh gia. Ngài kết luận, hòa bình là con đường duy nhất, và hòa bình đến bởi công lý là điều có thể hôm nay. Hãy gõ cánh cửa thiên đàng, hãy để cho nữ vương hòa bình, mẹ của chúng ta, cầu khẩn Chúa Giêsu con mẹ, để cho khoảng trống của hy vọng có thể được lấp đầy với rượu của hòa bình. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê và Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo cuộc phỏng vấn của nhà báo người Đức Peter Siwon với Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Phần này tiếp tục nói về khoảng thời gian làm giáo sư và giám mục của Ngài tại Đức. Nhà báo Siwon tiếp tục cuộc phỏng vấn như sau. Thưa Đức Thánh Cha, Đức Phaolô thứ 6 qua đời vào ngày 6 tháng 8 năm 1978. Sau cuộc họp ngắn tại Thượng Hội đồng Giám mục một năm trước đó, mật nghị cho ngài cơ hội lần đầu tiên thiết lập mối quan hệ cá nhân với Karol Wojtyla, hồng y của Cracovia. Ngài có kỷ niệm gì về sự kiện này không ạ?
Tôi đã rất ấn tượng bởi những vấn đề ngài nói trong các buổi họp tiền mật viện. Ngài đã làm cho tôi ấn tượng về một con người suy tư được huấn luyện vững chắc về triết học. Một người đặc biệt thánh thiện và đầy lòng tin, nồng nhiệt và nhân từ. Ấn tượng này được xác nhận khi tôi gặp ngài. Một người trí tuệ và hài hước với lòng nhân ái và đức tin nồng nàn.
Các ngài nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ nào ạ, thưa Đức Thánh Cha?
Bằng tiếng Đức. Ngài nói tiếng Đức rất tốt. Đó là sinh ngữ đầu tiên mà ngài đã học trong năm đầu tiên tại trường đại học, và cũng là ngôn ngữ ngài làm chủ tốt nhất.
Thưa Đức Thánh Cha, cũng như ngài, Karol Wojtyla đầu tiên làm giám mục phụ tá, và sau đó làm tổng giám mục Cracovia, tham gia dự công đồng. Phải chăng trước đó, các ngài không gặp nhau tại Roma ạ?
Tại công đồng thì không, nhưng tôi đã nghe nói về ngài. Tôi biết ngài là một triết gia và ngài đã nói chuyện tại hội nghị triết học ở Napoli.
Mật nghị tháng 8 công bố Đức Albino Luciani trở thành giáo hoàng do Anfalo đệ nhất, giáo hoàng của nụ cười, như người ta sớm gọi. Và chỉ 33 ngày sau, giáo hội công giáo phải đưa vị tân giáo hoàng đến mộ. Hội nghị lớn của giáo hội lại tiếp tục họp. Với tư cách là hồng y của Munich, ngài tham dự hai mật nghị. Một sự kiện giật gân sẽ xảy ra. Thật vậy, lần đầu tiên trong 500 năm, một giáo hoàng không phải người Ý được bầu, đó là Đức Karol Wojtyla. Ngài đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử này chứ ạ, thưa Đức Thánh Cha?
Không, tôi không nghĩ thế. Tôi là một trong những hồng y trẻ nhất, và lại tôi sẽ không được phép khẳng định một vai trò nào đó. Về cơ bản, tôi phản đối các âm mưu và những điều tương tự, nhất là đối với bầu cử giáo hoàng. Mọi người đều phải bỏ phiếu đúng với lương tâm của mình. Rõ ràng, những người nói tiếng Đức đã thảo luận với nhau, nhưng không có bất kỳ thỏa thuận nào.
Tuy vậy, người ta nói rằng những tham dự viên nói tiếng Đức được dẫn dắt bởi Đức Hồng Y Konig của Vienna. Rất ủng hộ việc lựa chọn Đức Wojtyla, phải không ạ?
Được ủng hộ, chắc chắn là có rồi.
Và ngài hoàn toàn giữ khoảng cách, phải không ạ?
Tất cả những gì tôi có thể nói là, bên ngoài mật nghị, Đức Hồng Y Konig đã thảo luận với các hồng y khác. Những gì diễn ra bên trong vẫn là và sẽ vẫn là bí mật. Trong tư cách là tân tổng giám mục, tôi xa tránh tất cả các hoạt động công cộng. Chúng tôi, các hồng y nói tiếng Đức, gặp nhau để cùng thảo luận về một số điểm. Nhưng về mặt cá nhân, tôi không làm chính trị theo bất kỳ cách nào. Điều này dường như không phù hợp với hoàn cảnh của tôi.
Chiến thắng của hồng y người Ba Lan có làm ngài sợ hãi không ạ?
Không, tôi đã bỏ phiếu cho ngài. Đức Hồng Y Konig đã nói chuyện với tôi. Và cuộc gặp gỡ của chúng tôi, mặc dù ngắn ngủi, đã thuyết phục tôi rằng ngài thực sự là người thích hợp.
Thưa Đức Thánh Cha, triều đại giáo hoàng thứ 264 của Giáo hội Công giáo Roma bắt đầu ngày 16 tháng 10 năm 1978. Con người mới này được giới thiệu như người đến từ đất nước xa xôi, đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên thay đổi, sẽ làm biến chuyển thế giới mà không ai có thể tưởng tượng. Cuộc bầu cử Đức Wojtyla đã đặt ngài vào hoàn cảnh mới, bởi vì người vừa được bầu làm giáo hoàng muốn ngài ở bên cạnh, tại Roma.
Tôi vẫn chưa biết ngài, nhưng tôi đã không mất nhiều thời gian để tìm hiểu.
Đức Thánh Cha có thể nói rõ không ạ? Chính xác ngài nhận được lời mời đầu tiên này khi nào ạ?
Tôi không còn nhớ chính xác ngày tháng. Tôi biết ngài muốn tôi đến. Một năm trước đó, cần một bổ nhiệm mới cho Bộ Giáo dục Công giáo. Ngài đã muốn tôi nhận vị trí đó. Tôi trả lời, không thể được, điều đó làm cho tôi có ít thời gian ở Munich, tôi đã hứa tôi không thể đi như thế. Vì vậy, Đức Hồng Y Baum của Washington đã được bổ nhiệm. Nhưng sau đó, tôi không thể từ chối. Cuối cùng, tôi vẫn đặt ra một điều kiện mà đối với tôi dường như không thể chấp nhận được. Tôi nói, tôi chỉ có thể đồng ý nếu tôi được phép tiếp tục xuất bản. Lúc đầu, ngài do dự, ngài hỏi thăm và biết rằng, Đức Hồng Y Garone, người đảm nhận trách nhiệm này cùng với Đức Hồng Y Baum, đã xuất bản. Vậy nên ngài nói, đồng ý.
Chẳng phải là làm bẻ mặt Đức Giáo Hoàng vì áp đặt điều kiện sao?
Ồ, có lẽ vậy, nhưng tôi cảm thấy mình phải làm điều đó. Bởi vì tôi hết sức tin tưởng rằng đó là bổn phận của tôi để có thể nói điều gì đó cho nhân loại.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo cuộc trả lời phỏng vấn của Đức Benedicto thứ 16 với nhà báo Peter Seward về quãng thời gian làm giáo sư và giám mục tại Đức của ngài. Cuộc phỏng vấn này đã được xuất bản hôm 9 tháng 9 năm 2016 vừa qua, với tựa đề Những cuộc hội thoại cuối cùng của Đức Benedicto thứ 16. Bản dịch Việt ngữ do Học viện Đa Minh Việt Nam thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu trong bài trước về nguồn gốc của Hội Thánh trong ý định của Thiên Chúa Ba Ngôi, như được thể hiện một cách tiệm tiến trong lịch sử nhân loại. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về mầu nhiệm của Hội Thánh. Hội Thánh là dân của Thiên Chúa. Nhờ mầu nhiệm cao cả của Thiên Chúa, tất cả những ai dù thuộc bất cứ dân tộc nào, nếu kính sợ Thiên Chúa và sống ngay thẳng, tốt lành, sẽ được Thiên Chúa đoái thương và cứu độ. Tuy nhiên, Thiên Chúa không muốn cứu độ con người cách riêng rẽ, thiếu liên kết, nhưng Ngài muốn quy tụ họ thành một dân tộc để họ nhận biết người trong chân lý và phụng sự người trong thánh thiện. Để làm điều đó, Thiên Chúa đã chọn dân Israel làm dân riêng người, thiết lập với họ một giao ước và giáo huấn họ một cách dần dần. Tất cả những điều ấy nhằm chuẩn bị một giao ước mới hoàn hảo hơn sẽ được ký kết trong Đức Kitô. Đó là giao ước mới trong máu người. Người triệu tập một dân mới, từ dân Israel đến các dân ngoại, để họ thành một khối duy nhất trong Thánh Thần. Dân Thiên Chúa có những đặc tính rõ ràng, phân biệt với tất cả những tập thể tôn giáo, chủng tộc, chính trị, văn hóa trong lịch sử. Trước hết, họ là dân của Thiên Chúa. Thiên Chúa không thuộc về riêng một dân tộc nào, nhưng Ngài đã chọn cho mình một dân tộc để biến họ thành dân được tuyển chọn, một hoàng tộc chuyên lo tế tự, một dân thánh dành riêng cho Thiên Chúa. Thành viên của dân tuyển chọn này không phải do huyết thống, nhưng được tái sinh bởi nước và Thánh Thần, nghĩa là nhờ tin vào Đức Kitô và nhờ lãnh nhận phép rửa. Dân tuyển chọn này có vị thủ lãnh là Đức Kitô, và vì cùng được sức dầu bởi một Thánh Thần, nên dân này cũng là dân Mêsia. Địa vị của dân tộc tuyển chọn này là phẩm giá của những con người tự do và có Chúa Thánh Thần ngự trong tâm hồn như trong một đền thờ. Lề luật của dân này là điều răn mới, đó là yêu thương nhau như chính Chúa Kitô đã yêu thương họ. Sứ mạng của dân này là trở thành muối đất và ánh sáng trần gian. Dân này cũng là hạt giống tốt, âm thầm giúp nhân loại hiệp nhất, hy vọng và được cứu độ. Cuối cùng, cứu cánh hay đích đến của dân này là nước Thiên Chúa. Vương quốc đã được khai sinh trên trần gian và đang ngày càng lan rộng cho đến khi được chính người hoàn tất trong ngày cánh chung. Hội thánh cũng là một dân tư tế, ngôn sứ và vương giả. Thiên Chúa đã dùng thánh thần sức dầu và tấn phong Đức Kitô làm tư tế, làm ngôn sứ và làm vua. Vì vậy, khi lễ nhận phép rửa nhân danh Đức Kitô, toàn thể dân Thiên Chúa cũng tham dự vào ba chức năng đó. Họ cũng lãnh nhận trách nhiệm thực hiện sứ mạng phục vụ xuất phát từ ba chức năng đó. Trước hết là chức năng hay ơn gọi tư tế. Tất cả những ai đã lãnh nhận phép rửa, nhờ được tái sinh và sức dầu thánh thần, họ được thánh hiến để trở thành đền thờ thiêng liêng và nhận chức tư tế thánh để phụng thờ Thiên Chúa. Kế đến là chức năng ngôn sứ. Dân thánh của Thiên Chúa tham dự chức năng ngôn sứ của Đức Kitô nhờ cảm thức siêu nhiên về đức tin của toàn thể dân Chúa. Họ thi hành chức năng ngôn sứ khi tìm hiểu đào sâu nội dung đức tin ấy. Nhờ đó, họ trở nên chứng nhân của Đức Kitô giữa trần gian. Cuối cùng là chức năng vương đế. Đức Kitô thi hành vương quyền bằng cuộc khổ nạn và phục sinh của người. Dù là vua và là chúa của muôn loài, Đức Kitô đã tự hạ làm tôi tớ mọi người. Dân Thiên Chúa tham dự vào chức năng vương đế của Đức Kitô khi cùng phục vụ với người. Cách riêng phục vụ những người nghèo khó và đau khổ. Chính nơi họ, hội thánh nhận ra hình ảnh của đấng sáng lập, nghèo khó và đau khổ của mình là Đức Kitô. Vì thế, dân Thiên Chúa thực hiện phẩm giá vương đế của mình bằng lối sống phù hợp ơn gọi phục vụ. Thánh Leo Cả đã nói, chính dấu thánh giá làm cho những người được tái sinh trong Đức Kitô trở thành vua. Chúa Thánh Thần sức dầu và thánh hiến họ làm tư tế. Nhờ sử dụng lý trí, họ nhận ra mình thuộc dòng dõi vương đế và chia sẻ chức năng tư tế. Thật vậy, Ngài nói, những ai điều khiển được thân xác mình quy phục Thiên Chúa thì là vua của thân xác mình. Và những ai hiến dâng cho Thiên Chúa một lương tâm trong sạch và dâng trên bàn thờ tâm hồn mình những lễ vật tinh tuyền của một đời sống phụng sự Chúa, kẻ đó xứng đáng làm tư tế cho Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, nói cách khác, là phần tử trong đoàn dân được Thiên Chúa tuyển chọn, chúng ta cũng tham dự vào sứ mạng của vị lãnh đạo mình là Đức Kitô. Chúng ta hãy ý thức về ơn gọi và phẩm giá Kitô hữu của mình để sống và làm chứng về nước Thiên Chúa giữa trần gian. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ nói tiếp về mầu nhiệm hội thánh là thân thể Đức Kitô và là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Sống một đời cho Chúa. Dương thế này dặm đường trường xa, đôi chân mòn gót nhỏ bao hao gầy đường xa vạn lý. Sống một đời cho Chúa, đường trần gian con đường mưa gió. Chúa là nhịp nghỉ của một đời trường khúc du ca. Con xin hiến dâng lên Ngài đời con như là hy lễ, cho Chúa theo tháng ngày trọn đời dương gian, cho đau buồn vây phủ bao ưu phiền hẳn lên ánh mắt, sống một đời cho Chúa dù trần gian đong đầy gian khó, tin Chúa là an nghỉ của trọn đời trần thế gian nan. Con xin hiến dâng lên Ngài đời con như lạy lễ, con xin khắc ghi trong hồn lời thề trung thiên ngàn năm.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu dẫn nhập sách Samuel quyển thứ 2. Hôm nay, vẫn trong cuốn sách này, Đức Cha Phêrô sẽ giúp chúng ta tìm hiểu việc rước hòm bia về Jerusalem trong Samuel quyển thứ 2, chương 6, từ câu 12 đến câu 19. Việc làm này có liên hệ gì với đời sống đức tin của người Công giáo?
Thưa các anh chị, thế trước hết thì chúng ta thấy một vài cái lý do để làm sao mình tập trung vào vua David ở trong sách Samuel quyển thứ 2 này. Bây giờ chúng ta đi vào từng điểm nó chi tiết hơn. Các anh chị biết là trong lớp Thánh Kinh đó thì chúng ta không giống ở trong lớp thần học để mình hệ thống hóa một vấn đề. Nhưng mà trong lớp Thánh Kinh là ta dựa vào chính lời Chúa dẫn mình đi từng bước một. Và mình lắng nghe, mình suy niệm, học hỏi từ lời Chúa. Thế bây giờ ta đi từng điểm một. Các anh chị đã đọc rồi, tôi chỉ nhắc nhớ một vài điểm mà tôi cho là nên quan tâm hơn. Thứ nhất, rước hòm bia. Rước hòm bia về đâu nhỉ? Đúng rồi, về Jerusalem. Chúng ta có thể đọc chương 6, từ câu 12 đến câu 19. Đọc mà để ý xem là có liên hệ gì đến một chân lý đức tin ở trong đời sống của người Công giáo nhé. Chúng ta chỉ bắt đầu từ câu 12 thôi, cho đến hết câu 19. Người ta báo tin cho vua David rằng, vì hòm bia Thiên Chúa, Đức Chúa đã giáng phúc cho nhà ông Obed-Edom, cùng tất cả những gì thuộc về ông. Vua David liền đi và rước hòm bia Thiên Chúa từ nhà ông Obed-Edom lên thành vua David trong niềm hân hoan. Khi những người khiêng hòm bia của Đức Chúa đi được 6 bước, thì vua sát tế một con bò và một con bê béo. Vua David quấn ê-phốt vải gai, nhảy múa hết sức mình trước nhan Đức Chúa. Vua David và toàn thể nhà Israel rước hòm bia Đức Chúa lên giữa tiếng hò reo với tiếng tù và. Khi hòm bia Đức Chúa vào thành vua David, Bà Mi-khan, con gái vua Sa-un, từ cửa sổ nhìn xuống thấy vua David nhảy múa quay cuồng trước nhan Đức Chúa, thì sinh lòng khinh rẻ. Người ta đưa hòm bia Đức Chúa đặt vào chỗ đã dọn giữa lều vua David đã dựng sẵn. Vua David dâng lên trước nhan Đức Chúa những lễ toàn thiêu và những lễ kỳ an. Khi đã hoàn tất việc dâng các lễ toàn thiêu và lễ kỳ an, vua David nhân danh Đức Chúa các đạo binh chúc phúc cho dân. Rồi vua phân phát cho toàn dân, cho tất cả đám đông Israel, đàn ông cũng như đàn bà, mỗi người một cái bánh ngọt, một phần thịt và một cái bánh nho, rồi toàn dân ai nấy về nhà mình. Thế bây giờ đứng về mặt lịch sử tự nhiên á, khi mà David quyết định để rước hòm bia Thiên Chúa về Jerusalem, thì ông cho thấy Jerusalem đã là một thủ đô chính trị, nhưng mà đồng thời Jerusalem cũng là thủ đô tôn giáo. Ngày hôm nay chúng ta tách biệt hẳn hai lĩnh vực này, chính trị và tôn giáo. Nhưng mà vào thời của David thì không. À, Jerusalem là thủ đô chính trị đã vậy, nhưng mà đồng thời là thủ đô tôn giáo. Và trong niềm tin của dân Israel đó, thì mặc dầu họ có một vị vua nhân loại, nhưng mà vị vua đích thực của họ là Thiên Chúa, là chính Chúa. Từ đó nó có một cái từ mà Việt Nam chúng ta dịch là thần trị, theocracy. Việt Nam mình dịch là thần trị. Chính Thiên Chúa, chính thần linh cai trị đời sống của con người. Sau này đến thời Salomon đó thì sẽ có một đền thờ được xây dựng tại Jerusalem. Và các anh chị biết rằng trên toàn đất nước chỉ có một đền thờ mà thôi, phải không? Còn ở các làng mạc thì có hội đường, chứ không phải giống như chúng ta bây giờ là ở đâu cũng có nhà thờ hết. Thế cho nên mới có cái cảnh mà hành hương. Thế cho nên cái bài hát mà thỉnh thoảng chúng ta hát nhưng mà mình không có cảm nữa. Ngày xưa người ta cảm, cái bài lên đền, từ muôn phương ta về đây sanh và ai lên đường, đừng đưa ta đi lên đền Chúa ta. Người ta cảm là bởi vì từ muôn phương, mình có mỗi phương. Thế nên mình hát mà mình không có cảm. Còn cả đất nước chỉ có một đền thánh, trong những ngày lễ lớn là từ muôn phương người ta tiến để đền thánh Chúa. Jerusalem là thủ đô tôn giáo và đồng thời là thủ đô chính trị. Đấy là ta nói về mặt lịch sử tự nhiên. Nhưng mà ở đây lúc nãy tôi nói với các anh chị đó, để ý coi có liên hệ gì với một chân lý đức tin mà người Công giáo tiên xưng không? À đấy, có. Cái việc rước hòm bia này nè, nó làm cho người Công giáo chúng ta liên tưởng đến cái mầu nhiệm gì? À, thánh thể á? À, bây giờ gút lại thì là nhận ra ngay này, mầu nhiệm gì về Đức Mẹ? À, truyền tin á? À, làm sao? Đức Mẹ hồn xác lên trời. Đấy, Đức Mẹ hồn xác lên trời, Đức Mẹ được rước về trời. Thấy không? Đức Mẹ được rước về trời, như là David rước hòm bia Thiên Chúa về Jerusalem. Ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời hàng năm là ngày nào vậy? 15 tháng 8. mà tại làm sao các giáo phụ lại đọc cái câu chuyện rước hòm bia về Jerusalem mà lại liên tưởng đến Đức Mẹ? Hả? Thưa là bởi vì Đức Mẹ chính là hòm bia Thiên Chúa. Đức Mẹ là hòm bia Thiên Chúa. Kinh cầu Đức Mẹ ở đây thì nhiều người thuộc lắm. Giới trẻ bây giờ thì chắc là khó nhỉ. Cho nên các cha khảo giáo lý để chuẩn bị hôn phối mà lại khảo kinh cầu thì Chúa đây chết. Sao mà thuộc được? Đức Mẹ là hòm bia Thiên Chúa, các anh chị nhớ đi. Khi mẹ Maria đến thăm bà Elizabeth thì Thánh Luca mô tả là hài nhi nhảy mừng trong lòng bà. Giống ý như là David này, này nhảy mừng trước hòm bia này. Thấy không? Kinh Thánh còn mô tả là ông nhảy quay cuồng. Điệu gì thì không biết nhưng mà quay cuồng. Giống như Thánh Gioan nhảy trong lòng mẹ thì không biết là điệu van hay là điệu gì, nhưng mà bà ấy cảm thấy rõ ràng. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ có nghĩ đến cái chuyện đó thì đơn giản quá. Còn nếu mà ta liên tưởng đến cái câu chuyện này thì sẽ thấy là khi Thánh Luca nói là hài nhi nhảy mừng trong lòng tôi, mà mình liên quan đến cái hình ảnh David này, nhảy mừng trước hòm bia Thiên Chúa, thì lúc đấy mình sẽ thấy được rằng Thánh Luca muốn trình bày mẹ Maria chính là hòm bia Thiên Chúa. Bởi vì cung lòng mẹ là nơi mà con Thiên Chúa đang ngự trị. Chính vì vậy mà câu chuyện hòm bia được rước về Jerusalem đã được các giáo phụ nhìn như là một hình bóng báo trước việc mẹ Maria của chúng ta được đưa về trời cả hồn lẫn xác.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với An Tôn trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống tất bật với cơm áo gạo tiền nhiều khi đã lấy đi của chúng ta sự thinh lặng, nhất là trong thời buổi công nghệ và truyền thông hiện đại, thinh lặng càng trở nên khó khăn hơn. Đã đến lúc chúng ta phải tìm lại cho cuộc sống mình một chút thinh lặng. Đó là nút tạm dừng quý báu để chúng ta lắng nghe khao khát chân thực nơi cõi lòng mình. Cách riêng trong đời sống đức tin, thinh lặng là giây phút để chúng ta tìm đến Chúa giữa những bộn bề cuộc sống. Đức Giêsu dạy chúng ta rằng, đừng lo cho mạng sống, lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể, lấy gì mà mặc. Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học. Chúng ta cần dành một chút thời gian thinh lặng để trân trọng những gì chúng ta đang có và nhận ra sự hiện diện quan phòng của Thiên Chúa. Thánh Phaolô khuyên nhủ chúng ta như sau: anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Vậy, chúng ta cần sắp xếp lại cuộc sống của mình, cần dành cho bản thân mình những phút nghỉ ngơi trong thinh lặng và cầu nguyện. hít thở chậm và sâu. Chắc nhiều người còn nhớ hình ảnh Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm trại tập trung Auschwitz ở Ba Lan vào cuối tháng 7 năm 2016. Ngài ở đó một mình, lặng lẽ bước qua cổng trại tập trung tử thần Auschwitz khét tiếng thời Đức Quốc xã. Ngài ngồi xuống một băng ghế dài bằng gỗ, đoạn chìm đắm trong thinh lặng. Rồi Ngài cầu nguyện và thắp lên một ngọn nến đơn sơ trước bức tường tử thần, nơi hàng ngàn người đã bị hành quyết. Ngài cũng quỳ gối cầu nguyện thinh lặng bên trong xà lim tăm tối, nơi thánh Maximilian Kolbe, một linh mục dòng Francisco, đã tình nguyện chết thay cho một người chồng, người cha chịu án tử hình. Đức Thánh Cha đã mặc lấy sự cầu nguyện thinh lặng. Sự thinh lặng của Ngài thực tế, quý như vàng. Việc dành ra thời giờ thinh lặng để thư chuyện cùng Thiên Chúa là một lời mời gọi cho tất cả chúng ta. Đức Thánh Cha đã nói rõ ước nguyện của Ngài trước đó rằng: tôi muốn đến chỗ kinh hoàng ấy, không có diễn văn, cũng chẳng có đám đông, chỉ một vài người cần thiết. Một mình đi vào, cầu nguyện và xin Chúa ban cho tôi ơn được khóc. Hôm đó, Ngài chỉ viết mấy lời công khai vào sổ lưu bút như sau: lạy Chúa, xin thương xót dân Ngài. Lạy Chúa, xin tha thứ vì có quá nhiều sự tàn ác. Có thời để lên tiếng và cũng có thời để thinh lặng. Chúng ta sử dụng lời nói để giao tiếp, để kết nối, thông tin, an ủi, để cầu xin sự tha thứ và để thể hiện tình yêu. Đức Thánh Cha Francisco từng nói và từng viết nhiều lời đầy sức mạnh. Nhưng tại Auschwitz, sự thinh lặng và cầu nguyện mạnh hơn tất cả. Sự thinh lặng và cầu nguyện đó không phải là một điều gì bất thường đối với Đức Thánh Cha, nhưng làm cho cuộc sống của Ngài mỗi ngày một thêm phong phú. Và điều này cũng có thể xảy ra cho tất cả chúng ta. Mẹ Teresa Calcutta từng suy tư rất nhiều về giá trị của sự thinh lặng. Có lần mẹ đã nói như sau: Thiên Chúa là người bạn của sự thinh lặng. Trong cầu nguyện và thinh lặng, Thiên Chúa sẽ nói với bạn. Trong thinh lặng, chúng ta tìm thấy nguồn năng lượng mới và sự kết hợp đích thực. Thinh lặng giúp chúng ta có một cái nhìn mới về tất cả mọi sự. Quý vị và các bạn thân mến, đây chẳng phải là lúc thích hợp để quý vị, các bạn và tôi sắp xếp lại cuộc sống của mình sao? Lạy Chúa, giữa một thế giới thường quá ồn ào này, xin dạy con biết can đảm và quảng đại, dành ra trong ngày sống của mình những phút giây thinh lặng. Thinh lặng để lắng nghe và chiêm ngắm lời Chúa. Thinh lặng để nghe được tiếng Chúa thì thầm nơi sâu thẳm lòng con. Thinh lặng để nhận ra tiếng Chúa nơi những mảnh đời khốn cùng bất hạnh. Thinh lặng để nhận ra tiếng Chúa giữa những thất bại, thử thách. Nhờ đó, con có thể sẵn sàng thưa vâng với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Lặng để nghe tiếng Chúa nói trong tâm hồn ta. Lặng để nghe Chúa nói thành ra ta mang vì ai. Lặng
để nghe Chúa khóc, khóc khi ta vô tình quay đi. Nhiều khi vẫn nghĩ ơn Chúa trên bao ngày qua. Lặng để ta thấy Chúa bước đi song song cùng ta. Lặng để ta thấy Chúa đau đớn hơn ta khổ đau. Lặng để ta thấy Chúa sẽ chia bao vui buồn không tên. Ngài luôn ở bên, còn có hay đâu Ngài ơi. Vì sao Chúa hay Ngài đành mặc bỏ con vậy sao? Đời con lao đao, bao nhiêu đau thương sâu tìm vỡ. Vì sao Chúa đang lặng nhìn và muốn con lặng thinh, nhận bao hy sinh đau thương như Chúa trên thập hình, nhận bao hy sinh đau thương như Chúa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.